Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. What Went Wrong with Capitalism của Ruchir Sharma là một cuốn sách kinh tế và chính sách công xuất bản năm 2024. Đặt câu hỏi vì sao nhiều người ngày càng mất niềm tin vào chủ nghĩa tư bản. Sharma, một nhà đầu tư và bình luận kinh tế, không cho rằng thị trường tự do đơn thuần đã thất bại. Luận điểm trung tâm của ông là mô hình tư bản tại Mỹ và nhiều nền kinh tế phát triển đã bị biến dạng sau nhiều thập kỷ nhà nước mở rộng chi tiêu, quy định và đặc biệt là các cuộc giải cứu tài chính. Theo cách nhìn này, nền kinh tế hiện hành không thật sự là thị trường tự do, mà là một hệ thống xã hội hóa rủi ro. Người nghèo nhận phúc lợi, tầng lớp trung lưu dựa vào các chương trình bảo đảm, còn doanh nghiệp và giới tài chính lớn có thể được cứu trợ khi gặp khủng hoảng. Cuốn sách lần theo sự thay đổi đó qua lịch sử, phân tích các hệ quả như nợ công, năng suất thấp, doanh nghiệp xác sống và sự tập trung của cải, rồi đề xuất hướng khôi phục thế cân bằng giữa thị trường với nhà nước. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận đề chính. Chủ nghĩa tư bản bị làm méo mó chứ không tự sụp đổ. Điểm khác biệt quan trọng nhất trong lập luận của Ruchir Sharma là ông tách bạch giữa chủ nghĩa tư bản như một nguyên tắc tổ chức kinh tế và nền kinh tế đang được gọi là tư bản chủ. Nghĩa ngày nay, nhiều phê phán phổ biến quy trách nhiệm cho thị trường về bất bình đẳng, quyền lực độc quyền và tâm lý bất mãn của cử tri. Sharma đồng ý rằng các hiện tượng này là có thật, nhưng ông cho rằng nguyên nhân sâu hơn nằm ở sự can thiệp liên tục của chính phủ. Khi nhà nước trở thành người chi tiêu, người cho vay, người bảo lãnh và người cứu trợ quá lớn, các tín hiệu giá cả không còn phản ánh đầy đủ rủi ro hay hiệu quả thực tế, vốn vì thế không luôn chảy về nơi sử dụng tốt nhất. Luận điểm này cũng phản bác câu chuyện quen thuộc rằng các nước phát triển đã đi quá xa theo hướng thị trường tự do trong vài chục năm qua. Theo Sharma, quy mô chi tiêu, hệ thống quy định và năng lực cứu trợ của nhà nước thực tế vẫn mở rộng. Vì vậy, ông yêu cầu người đọc đánh giá các thất bại hiện nay như kết quả của một mô hình lai thay vì xem chúng là bản án chung cuộc đối với thị trường. Cách đóng khung ấy tạo nền tảng cho toàn bộ cuốn sách, đồng thời khiến đề xuất của ông Thiên về tái lập kỷ luật thị trường hơn là mở rộng thêm vai trò của nhà nước. Thứ hai, xã hội hóa rủi ro, từ phúc lợi thiết yếu đến văn hóa cứu trợ doanh nghiệp. Sharma gọi trạng thái mới của nền kinh tế là xã hội hóa rủi ro. Khái niệm này mô tả việc nhà nước ngày càng hứa hẹn giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho hầu như mọi nhóm xã hội. Dạng hỗ trợ có thể là phúc lợi cho người nghèo, các quyền lợi và chương trình bảo đảm dành cho tầng lớp trung lưu hoặc cứu trợ dành cho các tổ chức tài chính và doanh nghiệp lớn. Cuốn sách không lập luận rằng mọi mạng lưới an sinh đều sai. Vấn đề, theo Sharma, xuất hiện khi sự bảo đảm trở thành kỳ vọng thường trực, kể cả trong những hoạt động vốn phải chịu trách nhiệm về thua lỗ. Nếu nhà đầu tư và doanh nghiệp tin rằng tổn thất lớn cuối cùng sẽ được chia sẻ với công chúng, họ có động cơ chấp nhận rủi ro cao hơn. Lợi nhuận khi thành công vẫn thuộc về khu vực tư, còn chi phí thất bại có thể chuyển sang người nộp thuế hoặc hệ thống tiền tệ. Cơ chế này làm suy yếu kỷ luật vốn có của thị trường. Nó cũng tạo ra cảm giác bất công vì các tác nhân có quan hệ, quy mô hoặc ảnh hưởng hệ thống thường được bảo vệ tốt hơn các doanh nghiệp nhỏ và người lao động. Qua đó, Sharma giải thích vì sao cụm từ chủ nghĩa xã hội cho người giàu có sức thuyết phục trong tranh luận chính trị, dù ông không xem việc xây dựng một nhà nước lớn hơn là phương thuốc phù hợp. Thứ ba, can thiệp kéo dài làm phân bổ vốn sai lệch và nuôi dưỡng doanh nghiệp xác sống. Một cơ chế kinh tế trọng tâm trong sách là sự phân bổ vốn sai lệch. Trong một thị trường có kỷ luật, doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả có thể thu hẹp, tái cơ cấu hoặc rời khỏi thị trường. Quá trình này gây đau đớn cho những người liên quan, nhưng cũng giải phóng lao động, vốn và năng lực quản trị cho các hoạt động hiệu quả hơn. Sharma cho rằng việc duy trì lãi suất thấp kéo dài, bơm thanh khoản và cứu trợ trong các giai đoạn biến động đã làm quá trình sàng lọc này yếu đi. Những công ty không đủ sức tạo lợi nhuận bền vững vẫn có thể tiếp cận vốn rẻ hoặc tồn tại nhờ các điều kiện tài chính thuận lợi. Ông dùng khái niệm doanh nghiệp xác sống để chỉ hiện tượng đó, hệ quả không chỉ là vài doanh nghiệp yếu tồn tại lâu hơn. Khi nguồn lực bị giữ lại ở các đơn vị năng suất thấp, các công ty mới, sáng tạo hoặc nhỏ hơn khó tiếp cận vốn, nhân lực và thị phần. Tốc độ đổi mới suy giảm, còn năng suất toàn nền kinh tế có thể chậm lại. Sharma liên hệ hiện tượng này với sự phát triển của các tập đoàn lớn và mức độ tập trung của cải. Lập luận của ông đáng chú ý vì nó đảo chiều trực giác thông thường, rằng nhà nước can thiệp nhiều hơn luôn bảo vệ cạnh tranh. Theo ông, các biện pháp nhằm tránh mọi tổn thất ngắn hạn có thể vô tình làm suy yếu cạnh tranh dài hạn. Thứ tư, từ chính phủ đứng ngoài đến chính phủ ngăn mọi đau đớn kinh tế cuốn sách đặt sự mở rộng của nhà nước trong một khung lịch sử dài. Sama đối chiếu hai cực đoan. Trong quá khứ, chính phủ thường đứng ngoài quá mức khi người dân đối mặt với suy thoái, thất nghiệp hay khủng hoảng tài chính. Nhưng theo ông, phản ứng đối với những thiếu sót đó đã dần đi sang cực kia, nơi chính phủ cố gắng ngăn chặn gần như mọi dạng đau đớn kinh tế. Sự thay đổi không chỉ thể hiện ở mức chi tiêu, mà còn ở quy định, chính sách tiền tệ và quy mô các gói cứu trợ khi thị trường chao đảo. Cách nhìn lịch sử này giúp Sama tránh một thông điệp đơn giản là quay về nhà nước tối thiểu của thế kỷ 19. Ông thừa nhận một xã hội hiện đại cần có hỗ trợ công và các cơ chế bảo vệ trước rủi ro lớn. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng hỗ trợ không giới hạn có thể biến thành lệ thuộc, nợ nần và kỳ vọng cứu trợ. Khi các quyết định kinh tế được điều chỉnh theo dự đoán về phản ứng của nhà nước, thị trường không còn đóng vai trò đánh giá đúng rủi ro. Đây cũng là lý do Sama gắn sự can thiệp với nợ công tăng, tăng trưởng chậm và sự bất mãn chính trị. Dù người đọc có thể tranh luận về mức độ nhân quả, cuốn sách buộc họ phải xem chính sách chống khủng hoảng không chỉ qua lợi ích tức thời, mà còn qua những động cơ nó tạo ra về sau. Cuối cùng, cải cách để khôi phục cân bằng. Thay vì thay thế thị trường bằng nhà nước lớn hơn, phần hướng về giải pháp của Sama dựa trên một nguyên tắc nhất quán. Nhà nước cần phân biệt giữa việc hỗ trợ cần thiết và việc che chắn mọi rủi ro. Ông đưa ra 7 hướng cải cách nhằm khôi phục sự cân bằng giữa khu vực công và thị trường, thay vì đề xuất xóa bỏ hoàn toàn vai trò của chính phủ. Điều quan trọng trong cách tiếp cận này là chẩn đoán đi trước đơn thuốc. Nếu độc quyền, bất bình đẳng và tăng trưởng yếu chủ yếu bị hiểu như thất bại tự nhiên của thị trường, phản ứng chính sách dễ là tăng chi tiêu, quy định hoặc cứu trợ. Sama cho rằng phản ứng ấy có thể lặp lại đúng cơ chế đã tạo ra vấn đề. Do đó, mục tiêu của ông là trả lại giá trị thông tin của giá cả, để rủi ro được nhận diện và định giá rõ hơn, đồng thời hạn chế tình trạng các chủ thể lớn được hưởng ngoại lệ khi thất bại. Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực tế với nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách và công dân theo dõi tranh luận về nợ, lạm phát, cứu trợ hay cạnh tranh. Nó nhắc rằng một chính sách có vẻ nhân đạo hoặc ổn định trong ngắn hạn vẫn cần được đánh giá bằng tác động đến động cơ dài hạn. Tuy vậy, đây cũng là phần dễ gây tranh luận nhất. Việc cắt giảm bảo đảm công có thể tạo chi phí xã hội đáng kể nếu thực hiện thiếu thận trọng. Giá trị của cuốn sách nằm ở việc đặt rõ sự đánh đổi đó, không phải ở việc giả vờ rằng cân bằng mới sẽ không có người chịu ảnh hưởng. Kết luận: What Went Wrong with Capitalism phù hợp với độc giả quan tâm đến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, chính sách công và nguyên nhân của sự bất mãn đối với trật tự kinh tế hiện nay. Người làm đầu tư có thể sử dụng cuốn sách như một khung để suy nghĩ về tác động dài hạn của lãi suất, cứu trợ và vai trò ngày càng lớn của nhà nước. Người đọc không chuyên vẫn có thể theo dõi vì Sama trình bày một vấn đề rộng bằng ngôn ngữ tương đối trực tiếp, kết hợp lịch sử, dữ liệu và lập luận chính sách. Lợi ích chính của sách không nằm ở việc cung cấp một công thức đơn giản, mà ở việc buộc người đọc xem lại giả định quen thuộc rằng thị trường tự do đã thống trị các nền kinh tế phát triển trong nhiều thập kỷ. Sama cho rằng chính sự mở rộng bền bỉ của chi tiêu công, quy định và bảo lãnh rủi ro mới là biến số cần được đặt ở trung tâm. So với nhiều sách phê phán chủ nghĩa tư bản, từ góc nhìn bất bình đẳng hoặc quyền lực doanh nghiệp, tác phẩm này nổi bật vì giải thích các vấn đề đó như hệ quả một phần của nhà nước can thiệp quá sâu, chứ không chỉ của thị trường thiếu kiểm soát. Dù người đọc có thể không đồng ý với mọi liên hệ giữa can thiệp, độc quyền và bất bình đẳng, cuốn sách vẫn hữu ích như một lập trường phản biện có hệ thống. Nó đặc biệt đáng đọc cho những ai muốn phân biệt giữa thị trường cạnh tranh, chủ nghĩa tư bản thân hữu và một nền kinh tế nơi rủi ro ngày càng được chuyển cho xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Ruchir Sharma, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!